Đế Bá, chương 603, Cửu Tinh Chân Nhân, góc truyện audio.com. Song Cửu Thiên Tinh Huy chiếu xuống cũng không phải là bị Lý Thất Dạ nuốt vào thể nội, chỉ thấy pháp tắc vô thượng giam cầm tinh huy chiếu xuống, tinh huy cuồn cuộn như nước sông, lại bị đạo cơ của Lý Thất Dạ khắc ở trên hư không. Chân mệnh lấy đạo cơ vô thượng đem Cửu Thiên Tinh Huy cuồn cuộn không ngừng đúc thành ngôi sao. Nghe được thanh âm thanh thúy thương, thương, thương vang lên, vô số viên ngôi sao bị đúc luyện ra, trong nháy mắt 9 viên ngôi sao chói mắt trầm phù ở trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ, 9 viên ngôi sao chói mắt vô cùng quay ở chung quanh Lý Thất Dạ. Vào giờ khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là khí thôn sơn hà, trưởng khống càn khôn vạn giới, cả người tàn mát ra khí tức để cho không người nào có thể đạt tới. Cửu Tinh, thấy 9 viên tinh thần, Lam Y nữ tử nhất thời thất sắc hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói. Không thể nào, Cửu Tinh chân nhân, đây đã thật lâu chưa xuất hiện qua. Trên vương hầu chính là cảnh giới trích tinh, hái sao, cái trích giới này liền được người xưng là chân nhân. Cảnh giới này cần dẫn Cửu Thiên tinh thần đúc lấy tinh thần thuộc về mình, có tinh thần mới có thiên địa càn khôn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, ở một cảnh giới này cực hạn nhất là có thể chế tạo nên 7 viên tinh thần. Nếu có người có thể chế tạo 8 viên tinh thần, như vậy hắn ở cảnh giới vương hầu chỉ là mở ra 3 mệnh cung cũng không sao cả. Bởi vì ở cảnh giới vương hầu, nếu như ngươi chỉ có 3 mệnh cung, tương lai tạo hóa có hạn, căn bản là rất khó bước vào cảnh giới cổ thánh, chớ nói chi là cảnh giới thánh tôn, thánh hoàng. Ở cảnh giới vương hầu có càng nhiều mệnh cung liền ý nghĩa càng ngày càng lớn mạnh. Dĩ nhiên nếu như cảnh giới vương hầu không mở đến mệnh cung thứ tư, như vậy ở cảnh giới chân nhân còn có một cơ hội, đó chính là chế tạo ra ngôi sao thứ 8. Ngôi sao thứ 8 này giống như là chìa khó mở ra cánh cửa đi tới thánh tôn, thánh hoàng, cho tới là cảnh giới đại hiền, cho nên chân nhân có 8 ngôi sao lại được xưng là kỵ thiên. Trên thực tế, ở cảnh giới chân nhân chế tạo ra viên ngôi sao thứ 8 xa xa so sánh với ở cảnh giới vương hầu mở ra mệnh cung thứ 4 thì khó hơn rất nhiều người có thể mở ra mệnh cung thứ 4 nhưng đều không thể chế tạo ra viên tinh thần thứ 8, về phần ngay cả mệnh cung thứ 4 đều không thể mở ra thì càng đừng hy vọng có thể chế tạo ra viên tinh thần thứ 8. Dĩ nhiên, vạn cổ tới nay cũng có không ít ngoại lệ, có người ở thời điểm cảnh giới vương hầu là bỏ lỡ cơ hội, nhưng mà lại ở cảnh giới chân nhân lại phát huy tài năng. Bát tinh kỵ thiên, đây đã là kỳ tích khó lường rồi, có 8 khỏa tinh kỳ liền giống như có một cái chìa khóa đi thông cảnh giới thánh tôn, thánh hoàng cho tới đại hiền. Đối với cửu tinh, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ rồi, vạn cổ tới nay người có thể chế tạo ra 9 viên tinh thần là giải rác không có mấy. Cửu tinh vĩnh phong, có được cửu tinh, đó là chuyện cực kỳ kinh khủng, truyền thuyết người có cửu tinh tương lai tuyệt đối có thể đi thông thương thiên đạo hoặc là đại thế đạo, trong tương lai có tỷ lệ rất lớn trở thành tiên đế chúa tể thiên mệnh hoặc là một đời thần thánh vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ có lục đại mệnh cung, hơn nữa còn chế tạo 9 ngôi sao, nhất thời liền làm rung động Lam Y nữ tử, nàng có thể coi là một thiên tài khó lường, ở thế hệ trẻ đương thời khó có người nào có thể so sánh được với nàng. Mà, góc truyện audio.com. Nàng đối với thiên phú của mình, đối với đạo hạnh của mình cũng là rất có tự tin, nhưng mà hiện tại thấy Lý Thất Dạ là có thành tựu lục cung cửu tinh, nàng cũng không khỏi ảm đạm thất sắc, thiên tài khó lường như nàng so sánh với Lý Thất Dạ còn là có khoảng cách không thể vượt qua. Coi như là ta quá đẹp trai cũng không cần phải thần hồn điên đảo như thế đi. Lúc Lam Y nữ tử bị rung động đến ngẩn người, một cái thanh âm tự nhiên tự tai vang lên bên tai. Lam Y nữ tử đánh cái giật mình, phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt kia nhập vào tầm mắt của Lý Thất Dạ, hắn lộ ra hàm răng trắng như tuyết cười nói. Ta biết ta là đẹp trai bức nhân, nhưng mà ngươi mê luyến ta như vậy liền không đúng rồi. Lam Y nữ tử nhất thời bị Lý Thất Dạ khiến cho giận đến hộc máu, có vọng động một chân đạp chết tên tự đại cuồng vọng này, nàng oán hận nói. Phi, khuôn mặt chết tiết, người nào để ý đến ngươi. Nói xong nổi giận đùng đùng mà trở về phòng. Thấy thần thái của Lam Y nữ tử, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, mà Lam Y nữ tử quay về phòng nghe được tiếng cười của Lý Thất Dạ, đó là giận đến nghiến răng nghiến lợi, chung quy có một ngày nàng sẽ hảo hảo giáo huấn tên tiểu quỷ này một chút. Cuộc sống như vậy ước chừng kéo dài nửa năm sau Lý Thất Dạ thu thập đủ thụ giao, đồng thời cũng ở mỗi một chỗ trên thiên quần đảo bày ra đạo văn của hắn, đại thế của hắn rốt cuộc tạo thành. Vào lúc này Lý Thất Dạ bắt đầu luyện chế thụ giao đã thu hoạch được. Lý Thất Dạ thu hoạch thụ giao, đó cũng không phải chỉ là lấy cớ, cũng không phải chỉ là một cái che giấu, thực sự là hắn cần thụ giao này. Đối với người khác mà nói, thụ giao của quỷ hòe thụ không có tác dụng gì, nhưng mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, nó lại có diệu dụng mà không ai biết. Mặc dù chuyện xưa theo lời Lam Y nữ tử có chút thái quá, nhưng mà trong chuyện xưa này đích xác là ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn người biết. Thiên quần đảo cũng tốt, quỷ hòe thụ cũng được, bí mật cất giấu ở nơi này vạn cổ tới nay khó có người biết được. Ở lúc luyện thụ giao, Lý Thất Dạ lấy ra vạn lô thần, theo một tiếng quát to, hỏa lô của vạn lô thần hừng hực vọt lên, trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa đỉnh cự đại vô cùng, liệt hỏa của hỏa đỉnh hừng hực tựa như trong nháy mắt có thể hòa tan hết thảy. Đem tất cả thụ giao đổ vào, Lý Thất Dạ phân phó Lam Y nữ tử làm trợ thủ ở bên cạnh. Lam Y nữ tử lập tức đem tất cả thụ giao đổ vào, trải qua một thời gian thu hoạch dài như vậy, thụ giao mà Lý Thất Dạ thu hoạch có thể nói là trên vạn cân. Lam Y nữ tử ở một bên làm trợ thủ, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nàng chưa nghe nói qua thụ giao của quỷ hòe thụ có tác dụng gì, bây giờ cư nhiên Lý Thất Dạ muốn luyện thụ giao của quỷ hòe thụ, điều này khiến cho nàng đối với chuyện này tràn ngập tò mò. Két, một trận tiếng hòa tan vang lên, sau khi toàn bộ thụ giao được đưa vào, hỏa đỉnh vô cùng nóng trong nháy mắt đem tất cả thụ giao đều hòa tan. Vào lúc đó Lý Thất Dạ thúc giục vạn lô thần, trong một sát na, hỏa đỉnh do liệt hỏa hừng hực đan xen mà thành cư nhiên giống như long quyển phong, cuồng phong hô hô mãnh liệt, cư nhiên là đem tất cả thụ giao cuốn lên cao cao, hỏa đỉnh giống như là hỏa long dữ dội, điên cuồng mà xoay quanh toàn bộ thụ giao, một màn này là cực kỳ tráng quan. Cách chương.